Thưa quý bà và anh chị em, trên TV có một cái game show mang tên là Bố là số 1. Không biết ở đây có ai theo dõi cái game show đó không? Trong đó thì các MC sẽ hỏi những đứa bé rằng trong vòng 30 giây, con nghĩ là bố con có thể kể tên được bao nhiêu cái thứ gì đó. Thí dụ như, con nghĩ rằng trong 30 giây bố con có thể kể được bao nhiêu tên các vật dụng ở trong nhà bếp. Và bắt đầu là các bé nó cho cái số. Có đứa nói là 5, đứa nói là 10, đứa nói là 15 và thậm chí có những đứa nói là 20. Và các ông bố khi mà nghe con mình nó cứ lên giá như thế thì mặt nhăn như cái bị. Bởi vì lỡ mà giành được quyền trả lời thì các ông bố khó mà hoàn thành được nhiệm vụ. Bởi vì mình ít vô nhà bếp. Và nhiều ông bố đã không trả lời được vì con nó cứ nghĩ bố là số 1 mà. Cho nên bố mình cái gì cũng biết hết, bố mình cái gì cũng hay hết. Cho nên bố mình sẽ nói được, sẽ kể được. Và rất nhiều ông bố đã không kể được. Nhưng mà có những đứa bé nó vui lắm. Nó thấy bố nó thất bại rồi. Nó nói không sao bố à. Không sao. Tuy là bố không có mang điểm số về cho con, nhưng bố vẫn là số 1. I love you. Chuyện con nít vui như vậy. Còn chuyện chúng ta khi mà chúng ta đến trước Chúa là cha chúng ta, nhiều khi chúng ta nghiêm túc lắm. Nhiều khi chúng ta gọi là mặt nhăn mày nhó. Nhiều khi chúng ta cầu xin mà chúng ta không có được cái tâm tình trẻ thơ như mấy đứa kia. Ông bố của nó không biết hết. Cho nên ông bố nó thất bại mà nó vẫn nghĩ là bố nó toàn năng. Trong khi cha của chúng ta là Thiên Chúa toàn năng. Làm sao mà người không biết những gì mà chúng ta cần, chúng ta xin. Chúa Giêsu hôm nay nói như vậy. Kinh lạy cha rất là ngắn theo Thánh Luca này. Mà Chúa Giêsu không dạy chúng ta cái đó như là một cái thứ công thức, như một thứ kỹ thuật để chúng ta xin cho nó được. Ở thế gian này thì có cái cách, có chiêu, có trò để xin cái gì đó cho nó được. Nhưng mà Chúa Giêsu không dạy chúng ta cái cách, cái trò, cái chiêu đó. Cái công thức hay là cái kỹ thuật để xin. Mà Chúa Giêsu dạy chúng ta tâm tình để chúng ta cầu xin Chúa. Cái tâm tình này là tâm tình như con với cha. Mà là đứa con tin tưởng vào cha. Ngay cả khi không được điều cha làm cho mình như ý mình. Thì cha vẫn là số một. Như đứa trẻ đó. Không sao bố ạ. Bố vẫn là số một. Chúng ta nhiều khi không được điều mà chúng ta xin mà vì không phải là Chúa không ban, nhưng mà Chúa ban có khi cách khác với điều mà chúng ta mong đợi. Mới đây tôi đọc trên báo một cái tai nạn cháy nhà ở Sài Gòn này mà thấy đau lòng. Hai đứa trẻ ở trong nhà, một cái nhà trọ, mẹ đi ra ngoài khóa cửa lại. Để hai đứa bé ở nhà. Và xảy ra vụ cháy ở trong cái căn nhà đó. Khi người ta vào, phá cửa vào, thì hai cháu nó đã chết ngạt. Con nít, nếu mà bảo là bây giờ mẹ khóa cửa, mẹ đi ra ngoài hai đứa ở nhà nha, chắc là nó thích lắm. Nó thích lắm, bởi vì nó ở nhà nó chơi mà. Sướng quá, khóa cửa, hai đứa ở nhà chơi nghịch ngộ, kiếm cái này cái kia, cắm điện cái này, bật máy cái nọ. Và có thể xảy ra cháy nổ. Vì chúng ta là những cha mẹ trần thế, chúng ta không có lường trước được hết những chuyện đó. Thiên Chúa không như vậy. Người toàn năng, người toàn tri, người biết hết, người biết cả cái nguy, cái an của chúng ta. Người biết chúng ta cần cái gì. Và nhiều khi chúng ta như hai đứa con nít thích thú trong cái chuyện là ở trong nhà khóa cửa ngoài để mà chơi, để mà đùa. Càng tốt, mẹ cứ việc đi, đi càng lâu, mình càng có nhiều giờ mình chơi. Nhưng mà rất nguy hiểm. Thiên Chúa không phải là cha loài người như chúng ta, cho nên Ngài không bao giờ để những chuyện đó xảy ra. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng điều mình thích, điều mình muốn, điều mình xin thì là đúng và Chúa phải làm cho mình. Thưa quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu dạy kinh lạy cha hôm nay rất ngắn, nhưng mà câu chuyện minh họa kinh lạy cha này lại rất dài. Chúng ta nghe câu chuyện này, tôi xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em ba ý tưởng càng lúc càng tăng lên. Thứ nhất, Chúa kể, ai trong anh em có một anh bạn, mà cái anh bạn này lại có một anh bạn, mà cái anh bạn này lại có một anh bạn, đêm khuya ghé vào nhà cái anh bạn này chơi, mà anh bạn này thì không có cái gì để đãi cái anh bạn này, vì thế mới đến gõ cửa nhà cái anh bạn này để xin mượn ba cái bánh về để đãi cái anh bạn lỡ đường của mình. Như vậy là ba anh bạn, bạn qua bạn lại như vậy đó. Và trong cái tình cảnh đó đó, cái người bạn mà đang ngủ bên đêm đó bị phiền toái. Nhưng mà Chúa nói là dù cái tình bạn đó không làm cho anh ta dậy để mà lấy bánh cho anh kia, thì rồi anh ta cũng sẽ dậy vì sự lì ra đấy của anh bạn. Nhưng mà chắc không đến nỗi như thế đâu, thưa quý bà và anh chị em. Và chúng ta thấy rằng bạn tốt, bạn lành, bạn tử tế, bạn chân thật thì những chuyện như thế họ không từ chối nhau được. Chúng ta có bạn bè tử tế, chúng ta biết trong những lúc như thế giúp đỡ nhau. Chúa là bạn của chúng ta và hơn bạn của chúng ta nữa. Cho nên Chúa Giêsu nói tiếp trong bài tin mừng hôm nay, ai trong anh em là người cha mà có đứa con nó xin bánh mà lại đưa cho nó cục đá, nó xin cá mà lại đưa cho nó con rắn, có người cha nào như vậy không? Và chúng ta thấy bây giờ nâng lên hơn tình bạn rồi, tình cha con, cha với con. Người cha nào mà con lại xin bánh mà cho đá, xin cá mà cho rắn không? Cha đó là, chúng ta nói là cha lụ đạm. Hay có mẹ nào mà như thế không? Nếu mà có mẹ như thế thì là mẹ mìn chứ không phải là mẹ thường. Những người cha, người mẹ tử tế, bình thường, đàng hoàng, không bao giờ cho con mình những cái nguy hiểm như vậy, trong khi nó đang cần những cái nhu cầu chính đáng. Và chúng ta thấy nếu bạn còn cho nhau được như là cái anh bạn đi vay ba cái bánh trong đêm, thì cha còn có thể cho con mình nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa. Và Chúa lại tăng lên một cấp nữa, thưa quý bà và anh chị em. Chúa nói, thế thì chẳng lẽ cha anh em đứng ngự trên trời lại không ban cho những kẻ hằng kêu xin người thánh thần là cái món quà, cái ân huệ lớn lao nhất hay sao? Như vậy là từ cái tình phụ tử mà Chúa nói rằng là anh em vốn là những con người xấu. Xấu ở đây không có nghĩa là chúng ta gọi là làm cái gì ác độc, dữ dằn, tội lỗi xấu xa, không phải. Nhưng mà xấu ở đây là chúng ta so với Chúa. So với Chúa thì đúng là chúng ta xấu lắm. Mình Chúa nói là anh em vốn là người xấu mà anh em còn biết cho con mình những cái thứ tốt lành như thế, huống chi cha anh em ở trên trời đấng vô cùng tốt lành, đấng toàn năng, làm sao người lại không ban cho con cái của mình đang kêu xin những điều tốt nhất, mà tốt nhất đó là ơn Chúa Thánh Thần. Đấy, Chúa minh họa cho chúng ta để giúp chúng ta biết cầu xin với Thiên Chúa là cha bằng tâm tình của người con trong kinh lạy cha như thế nào. Thưa quý bà và anh chị em, cầu nguyện, xin ơn, chúng ta làm nhiều và có khi chúng ta không được như ý. Chuyện kể rằng có một nơi hành hương nổi tiếng là có nhiều phép lạ. Và một hôm có một anh què, anh ấy đi giặt dẹo chống một cái nạng để đến nơi hành hương ấy. Khi anh ấy đang khập khiễng đi qua trước một nhóm người đang cầu xin khấn khứa, những người ấy nói rằng chắc anh ta đến xin Chúa để Chúa ban cho anh ấy khỏi què quặt, để cho anh ấy được lành lặn trở lại. Nghe thấy vậy, anh què đứng lại và trả lời những người kia rằng không, tôi không đến xin Chúa để cho tôi hết què, nhưng tôi đến xin Chúa cho tôi biết sống như thế nào trong cảnh què quặt. Thưa quý bà và anh chị em, như vậy cái điều mà anh què này xin, theo tôi chắc chắn Chúa sẽ ban. Còn điều mà những người kia nghĩ rằng anh ấy xin là sự lành lặn trở lại, không bị què nữa, có thể không được. Thế bây giờ, thưa quý ông bà và anh chị em, chả lẽ là chúng ta xin Chúa, chúng ta cầu khẩn Chúa là phải có chuyện lạ lùng xảy ra? Bây giờ những nơi nổi tiếng mà cầu xin có nhiều phép lạ thì người ta đến rất là đông. Thế còn như ở đây nhà thờ Ba Chuông này chẳng hạn, phép lạ chắc là cũng có nhưng mà không bao nhiêu. Thế thì chúng ta không đến nhà thờ này nữa à? Và như vậy thì không có phép lạ, không có chuyện người ta được ơn lạ lùng thì người ta không tin Chúa nữa sao? Cho nên phải học lại cái cách chúng ta, cái tâm tình để chúng ta cầu xin, cầu nguyện. Như đứa bé ở trong cái trò chơi bố là số một. Lại thêm một chuyện nữa, chúng ta nghe trong bài đọc sách Sáng Thế hôm nay. Thành Sodoma chúng ta biết nổi tiếng là tội lỗi. Và thằng thành này nó tội lỗi đến cái độ bây giờ Chúa phải tiêu diệt cái thành này. Ông Abraham đứng ra xin Chúa. Và chúng ta thấy ông ấy tốt lành lắm, tử tế lắm, tha thiết lắm, thương cái thành này nó sắp sửa bị tiêu diệt. Cho nên ông ấy nói, Chúa ơi, con nghĩ rằng ở trong này sẽ có những người công chính, mà nếu bây giờ Chúa tiêu diệt thành này mà có những người công chính chết oan như vậy thì không được đâu. Và ông ấy ra một cái giá cho Chúa, giả như bây giờ con tìm được 50 người lành ở Sodoma thì Chúa có tha cho nó không? Và chúng ta đã nghe rồi, Chúa nói, ta sẽ tha. Rồi ông ấy xuống 45 người, Chúa cũng bảo, ta sẽ tha. Rồi ông ấy xuống 40 người, 30 người, 20 người và 10 người, đếm tất cả 6 lần, ông ấy xin Chúa. Chúa nói, nếu ta kiếm được 10 người lành, ta sẽ không tiêu diệt thành này. Ông Abraham không dám xin, xin 6 lần, thưa quý bà và anh chị em. Nhưng mà trong sách thánh, số 6 dù đã là nhiều nhưng nó vẫn là con số thiếu. Nó vẫn là con số thiếu. Giả như ông Abraham xin đến lần thứ 7 rằng, nhưng mà Chúa ơi, lỡ mà 10 người công chính mà thiếu mất 5 người thì sao? Giống như lúc đầu ông bảo 50 người mà thiếu mất 5 người thì sao? Thì bây giờ 10 người mà thiếu mất 5 người thì sao? Tôi nghĩ Chúa cũng sẽ nói, ta cũng sẽ tha. Nhưng mà khổ nỗi là cái thành Sodoma to lớn như vậy đó mà hai thiên thần đi điều tra ở trong thành này, tìm mỏi cả mắt, cuối cùng không được đến 5 người công chính. Chỉ có 4 người công chính. Đó là gia đình của ông Lót có 4 người. 4 người công chính. Chúa đâu có giết người công chính với kẻ tội lỗi, cho nên Chúa cho thiên thần đến đưa gia đình ông Lót ra khỏi Sodoma trước khi lửa diêm sinh từ trời xuống thiêu hủy cái thành này. Thưa quý ông bà và anh chị em, 5 lần 7 lượt kêu xin và lần nào Chúa cũng ok hết. Được. Mà cuối cùng không được. Tại sao vậy? Có phải vì Chúa không ban, Chúa không thương? Không. Mà vì Sodoma không hoán cải, mà vì Sodoma không xứng đáng, thậm chí là không có đủ một điều kiện rất nhỏ ở trong bài đọc này là 10 người công chính, và nếu như cái giả thiết tôi nói là 5 người công chính cũng không có luôn. Vì thế không được ơn tha thứ. Cho nên chúng ta lại phải học. Đó là chúng ta đến cầu xin với Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta cũng phải nghĩ đến chuyện sám hối nữa cơ, hoán cải nữa cơ. Và đó cũng là điều kiện để được ơn, hay là đó có lẽ là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa hơn, là xin cái này, xin cái nọ. Nghe lời của Chúa hôm nay và chúng ta biết, chúng ta cầu nguyện nhiều. Hôm nay một lần nữa chúng ta xin cho chúng ta có cái tâm tình của người con để cầu nguyện. Và với tâm tình người con cầu nguyện tin tưởng vào người cha, thì dù chúng ta có được như điều chúng ta xin hay không được, thì chúng ta vẫn vui, bởi vì chúng ta biết cha luôn yêu thương mình. Và chúng ta cũng xin cho mình biết hoán cải và thay đổi, để chúng ta xứng với cái điều chúng ta xin, xứng với ơn của Chúa ban. Như cái trò chơi bố là số 1 ấy, được hay không không quan trọng, bố vẫn là số 1. I love you. Như đứa trẻ nói với cha, chúng ta cũng học cái tâm tình ấy để chúng ta nói với Chúa như vậy khi chúng ta cầu nguyện. Amen.